đường vô tận của tác giả Hư Thân Huỳnh Trung Chánh. Băng thứ tư, câu chuyện thứ tư, cửa thiền, cửa tình. Truyện ngắn này phát xuất từ lòng chân thành ngưỡng mộ Tổ Đạo Sinh và Đạo Tâm, hai nhà sư Việt Nam thế kỷ thứ 17 đã ngộ đạo và để lại toàn thân xá lợi, vẫn còn nguyên vẹn tại chùa Thành Đạo, tỉnh Hà Tây, Bắc Phần. Hai vị tổ đã âm thầm tu tập theo truyền thống hài hòa và bình dị của dân tộc Việt, một lối tu không cần phải lập tông hay tranh luận hơn thua về tông phái. Nói khác, tu không cần phân biệt thiền, tịnh, giáo, mật. Hoặc cũng có thể nói, tổ đã vừa tu thiền, vừa tịnh, vừa giáo, vừa mật. Và đó là đặc điểm mà tác giả trân quý và thành tâm tán thán. Chùa Thành Đạo. Phật giáo bắt đầu du nhập vào đất Giao Châu bằng đường biển vào khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước Tây Lịch, do những tu sĩ người Tây Trúc như Maha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương theo chân các đoàn thương thuyền đến Hoàng Dương Đạo Pháp. Trong thời kỳ phôi thai thiếu sử liệu này, giáo lý đạo Bụt hay đạo Phật truyền tụng trong dân gian bị trộn lẫn bởi huyền thoại về pháp thuật kỳ bí, về những đạo sĩ dị dạng có tài kêu mưa gọi gió hay đi trên nước, trên lửa, trên mây, cùng với những trận đấu phép kinh rợn, chấn ếm bùa chú linh thiêng, chất chứa đầy dẫy hận thù ân oán. Mẫu chuyện phổ biến nhất tạo ảnh hưởng sâu rộng từ thế hệ này sang thế hệ khác để biến thành một nền tín ngưỡng dân gian mang tính chất cầu đạo, mong mưa thuận gió hòa, là tín ngưỡng thờ tứ pháp tại miền Bắc. Tương truyền thì đồng thời với thiền sư Maha Kỳ Vực có người Bà La Môn tên Khâu Đà La, chuyên tu khổ hạnh, hành lối thiền độc cước, tức là đứng một chân, đã đạt được nhiều pháp thần thông biến hóa. Khâu Đà La chỉ thích ẩn thân chốn hoang vắng, nhưng thuận theo cơ trời, đã đến thành Ly Lâu, đất Giao Châu, lưu lại vài năm để dốc lòng truyền dạy đạo màu cho người đệ tử gái duy nhất, tuổi mới 12, tên Mang Nương. Đệ tử vừa thành tài thì Khâu Đà La bèn ban cho nàng một cây gậy làm tín vật, rồi tiếp tục vân du. Không bao lâu, đất Giao Châu bị hạn hán trầm trọng. Mang Nương với cây gậy màu nhiệm cứu dân độ thế, đi đến đâu chỉ cần phóng gậy ra là có dòng nước tuôn trào như suối tưới ngập ruộng đồng, danh tiếng nổi vang lừng, khiến vị thái thú đương thời là Sĩ Nhiếp cũng sùng mộ. Thời gian sau, có một trận giông bão to lớn, nước lũ từ nguồn ồ ạt đổ về mang theo một cây dâu vĩ đại trôi đến thành Ly Lâu thì dừng lại, dù không vướng mắc vật gì hết. Thái thú Sĩ Nhiếp truyền lệnh cho dân quân hàng 300 người vận dụng đủ mọi phương tiện để kéo cây lên bờ, nhưng vẫn không hiệu quả. Được thái thú triệu thỉnh, Mang Nương giơ gậy ra ngoắt thì cây tấp vào, nàng bèn dùng giải yếm cột thân cây lôi lên bờ nhẹ như một tàu lá. Mang Nương cho biết đây là một cây linh thiêng, cần tạc tượng để thờ hầu được mưa thuận gió hòa. Sĩ Nhiếp tuân lời, hạ lệnh cho thợ xẻ cây làm tượng. Khi xẻ khúc đầu thì trời nổi mây, khúc thứ hai thì mưa rơi, khúc thứ ba và bốn thì sấm chớp vang lừng. Theo đó, các tượng được tôn xưng là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện, gọi chung là tượng Tứ Pháp. Tượng Pháp Vân thờ tại chùa Diên Ứng, tức chùa Dâu. Pháp Vũ thờ tại chùa Thành Đạo, tức chùa Đậu. Pháp Lôi chùa Phi Tướng, và Pháp Điện tại chùa Trí Quả. Sắp xếp xong mọi việc thì Ma Nương cũng thác hóa về trời. Sĩ Nhiếp tôn xưng nàng là Ma Nương Tiên Vương và hạ lệnh tạc tượng thờ tại chùa Phúc Nghiêm, làng Mãn Xá. Kể từ đó, Ma Nương và tượng Tứ Pháp biến thành nền tín ngưỡng dân gian, khiến vua quan các triều đại cũng thuận theo niềm tin này để tổ chức các lễ đảo vũ long trọng, cầu xin mưa thuận gió hòa. Phật giáo vốn không liên hệ gì đến tín ngưỡng cầu đảo, nhưng Ma Nương và Tứ Pháp từ ngàn xưa đã nương nơi cửa Phật, nên các chùa liên hệ hàng năm cũng phải chiều theo tín ngưỡng mang đầy tính chất đồng bóng, cúng vái, thần thánh, để xin xỏ lợi lộc của dân gian mà yểm trợ việc cầu đảo. Hàng năm vào ngày mùng 8 tháng 4, nhân dân các miền đồng bằng sông Hồng Hà, nhất là các làng xã trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, đua nhau tưng bừng tề tự vào những ngôi chùa liên hệ, nhưng không phải để mừng lễ Phật đản, mà chỉ nhằm mục đích mở hội đảo vũ long trọng. Nghi lễ thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày, trong khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa ồn ào, náo nhiệt. Sau mấy tuần bị tràn ngập bởi làn sóng người nô nức đến chùa lễ bái cầu đảo tượng thần Pháp Vũ, chùa Thành Đạo, tức chùa Đậu, mới được trả lại nếp sống thanh thản vắng lặng thường nhật. Đệ tử chùa Đậu đã được sư cụ Đạo Chân, một bậc tam tạng pháp sư lầu thông kinh điển, rèn luyện theo đúng chánh pháp chân truyền, nên có lẽ không mấy cảm tình với truyền thống yểm trợ cầu đảo xa xưa. Họ cho rằng dễ dãi với hủ tục là vô tình trở thành đồng lõa cho lối tín ngưỡng đồng bóng mê tín, gây thương tổn đến bầu không khí thanh tịnh của chốn tôn nghiêm. Do đó, chư đệ tử đồng lên tiếng thỉnh cầu sư phụ công khai bày tỏ thái độ minh bạch về việc thờ Tứ Pháp và khẳng định chấm dứt yểm trợ hội hè lễ lạc cầu đảo trong khuôn viên chùa Đậu sau này. Sư cụ Đạo Chân trầm ngâm nghe những lời than phiền của đám đệ tử. Sư gật gù ra vẻ tán đồng, nhưng cuối cùng cũng như bao vấn đề nan giải khác, vị sư già ba phải không có lập trường nào dứt khoát cả. Sư cụ ấp a ấp úng trình bày loanh quanh dông dài, mà tự trung theo cụ thì yểm trợ hay chống yểm trợ cầu đảo đều đúng, phương cách nào cũng có điểm lợi và điểm hại. Tóm lại, càng bàn cãi càng chẳng giải quyết được điều gì cả. Thế rồi sư cụ đột ngột ngỏ ý giao chùa cho hai đệ tử lớn là Tri Thiền và Tri Tịnh chăm sóc, hầu nhập thất 3 tháng 10 ngày để tịnh tâm tụng kinh niệm Phật. Tuy chỉ tạm thời đảm nhiệm trách vụ trụ trì, sư Tri Thiền liền sửa đổi thời công phu như một thiền viện, khiến cho sư đệ Tri Tịnh tức bực ra mặt. Đúng y như pháp danh đã phản ảnh, Tri Thiền tha thiết đặc biệt với pháp môn thiền định. Sư lý luận rằng lối hành trì nhập thất của thầy là phương thức tu tập thiền tông. Huống chi chùa Đậu vốn có liên hệ đến vị sư Thiền Độc Cước Khâu Đà La, nên đã thuộc hệ thống thiền tông lâu đời. Do đó, việc sửa đổi môn quy theo thiền viện là một điều hợp lý. Vả chăng, theo sư, thì thiền là lối hành trì duy nhất để ngộ nhập đạo màu. Đức Phật đã thiền 49 ngày dưới cội Bồ Đề để thành chánh quả. Thì tại sao những người con Phật lại không noi gương đấng tôn sư để hành thiền đạt đạo? Vả chăng, đạo Phật vốn chủ trương tự lực, mỗi người phải tự đốt đuốc mà đi, phải đại hùng đại lực, tự tu tự chứng. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Một phút minh tâm kiến tánh, thì sánh bằng Phật, bằng Tổ. Chứ còn lần mò trông cậy vào tha lực, thì chừng nào mới thấy được đạo? Niệm Phật để mong cầu vãng sinh tịnh độ chỉ là một lối tu hèn yếu dành cho những người có trình độ thấp kém mà thôi. Sư đệ Tri Tịnh tranh cãi rằng, thầy nhập thất để niệm Phật, chứ không phải để thiền định. Chính thầy thường nhắc nhở rằng, trong thời mạt pháp này, chúng sanh nghiệp nặng, tu pháp môn khác khó thành đạt. Chỉ có pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là pháp môn thù thắng, dễ tu, dễ đắc. Chính vì vậy nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Đại Thế Chí, chư Tổ Sư Mã Minh, Long Thọ và ngay các vị thiền sư như Vĩnh Minh, Triệt Ngộ, Liên Trì cũng đều long trọng tán dương pháp môn tịnh độ và khuyên nhủ mọi người nên phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hai huynh đệ tranh cãi ngày này qua ngày khác, khô cả họng, mà không ai chịu thua ai. Cuối cùng, cả hai đành phải chờ đợi đúng 100 ngày, khi cửa tịnh thất của vị thầy già vừa mở, để nhào nhào xin thầy phân giải. Vị sư huynh lên tiếng: Thưa thầy, thầy nhập thất thiền định để giải quyết công án nào vậy thầy? Chùa của mình là chùa Thiền Tông phải không thầy? Sư đệ cũng hậm hực: Thầy nhập thất để tụng kinh niệm Phật, chứ đâu phải để thiền định, phải không thầy? Chùa mình chủ trương tịnh độ tông đã nhiều đời rồi, phải không thầy? Vị thầy già lặng yên một lúc lâu rồi lẩm bẩm: Ủa, ta nào có nghe Đức Phật phân biệt thiền tông, tịnh độ tông gì đâu. Ta nhập thất là để tịnh tâm, tùy duyên mà tụng kinh, niệm Phật hay tọa thiện. Vậy thôi, chứ nào có phân biệt, suy nghĩ đến tông môn này nọ mà chi. Bao ngày tranh cãi và chờ đợi thầy quyết định hơn thua, mà thầy lại ấm ớ trả lời không đâu ra đâu cả. Hai vị đệ tử ấm ức ra mặt. Tuy nhiên, vốn biết tánh thầy ba phải, không giải quyết được chuyện gì, nên họ chán nản rút lui, không ai thốt lên lời nào nữa. Thế rồi hai người đệ tử, kẻ trước người sau, trong vòng một tuần lễ, đã quyết định từ giả sư phụ để lên đường, tự do chọn lựa con đường tu tập theo đúng ý hướng của họ.